Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
Quyển 3, phẩm 24, An Ninh. 1. Ước nguyện thuở xưa. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước La Duyệt Kỳ, cách Dương Thành khoảng 300 dặm về hướng đông nam, có một thôn làng hơn 500 gia đình sống quây quần gian dưới triền núi. Dân trong làng tính tình ương ngạnh, khó thuần hóa, nhưng nhờ họ có phước duyên đời trước nên đời này đáng được hóa độ. Một hôm, Đức Thế Tôn hóa là một vị sa môn đến thôn kia tuần tự khất thực. Khất thực xong, Ngài ra khỏi thôn, đến ngồi bên một cội cây tọa thiền, nhập tam muội nê hoàng, không hít thở, không cử động suốt 7 ngày. Dân làng thấy vậy, nghĩ rằng Ngài đã qua đời, nên bảo nhau: sa môn này đã chết rồi, chúng ta hãy giúp mỗi người một tay hỏa táng Ngài. Thế là họ mang cỏ và củi đến hỏa thiêu Ngài. Khi củi lửa cháy hết, Đức Phật đứng dậy, hóa hiện thần thông, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp 10 phương. Hiện thần biến xong, Ngài trở lại ngồi điềm nhiên bên cội cây, dung nghi an tĩnh, thư thái như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong làng đều kinh sợ, cúi đầu tạ tội: chúng tôi là những sơn dân ngu muội, không biết thần nhân dại dột nhóm lửa thiêu Ngài, may mà chưa sao. Tự nghĩ chúng tôi phạm phải tội nặng như Thái Sơn, cúi xin Ngài rủ lòng thương xót, đừng trách tội. Lẽ nào thần nhân đã đạt đến chỗ không bị tổn thương bệnh tật sao? Lẽ nào không có buồn lo sao? Lẽ nào không bị đói khát hay phiền muộn sao? Đức Thế Tôn điềm nhiên mỉm cười, nói bài kệ: ta sống đời an nhàn, không hận kẻ ghét mình, giữa những người oán hận, ta sống không hận thù, ta sống đời an ổn, không ghét kẻ oán mình, giữa những người ganh tị, ta sống không ganh tị, ta sống đời an lạc, gặp chuyện buồn không lo, giữa những người âu sầu, ta sống không sầu lo, ta sống trong an lạc, thanh tịnh và vô vi, ăn bằng chánh pháp lạc, như cõi trời Quan Âm, ta sống đời an nhàn, thảnh thơi không vướng bận, dù gom củi cả nước không thiêu cháy được ta. Nghe xong bài kệ, 500 người trong làng đều tha thiết xin được xuất gia làm sa môn, và tất cả họ đều đắc quả A-la-hán. Những người còn lại đều kính tin Tam Bảo. Đức Phật cùng 500 năm vị này bay về giường trúc. Hiền giả A Nan thấy vậy liền thưa: bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo này có phước đức đặc biệt gì mà khiến Thế Tôn đích thân đến nơi giáo hóa họ? Đức Phật dạy: lúc ta chưa hạ sanh làm Phật, ở thế gian có một vị Bích Chi Phật sống trong núi này. Một hôm, vị ấy đến ngồi nơi cội cây bên ngoài thôn ấy, hóa hiện thần đức rồi nhập diệt. Người trong thôn mang củi lửa đến thiêu vị ấy, rồi thu nhặt xá lợi, đựng trong bình báo đem chôn trên đỉnh núi này. Tất cả mọi người cùng cầu nguyện đời sau sẽ được đắc đạo, có thể ra đi an lạc như vị sa môn này. Nhờ phước báo đó nên nay họ được đắc đạo. Vì thế, Như Lai đích thân đến hóa độ họ. Nghe Đức Phật dạy, vô số trời người đều có niềm tin vững chắc trong chánh pháp. 2. Đau khổ lớn nhất. Thuở xưa, Đức Phật ở trong tinh xá tại thành Xá Vệ. Khi ấy có 4 vị tỳ kheo ngồi bên cạnh cội cây hỏi nhau: đau khổ lớn nhất trong thế gian này là gì? Người thì nói là tình dục, người thì nói là sân hận, người thì nói là đói khát, người thì nói là sợ hãi. Vì bất đồng ý kiến, họ cứ tranh luận mãi không thôi. Biết được điều này, Đức Phật liền đi đến. Ngài hỏi các tỳ kheo đang tranh luận với nhau việc gì. Tất cả đứng lên đảnh lễ Thế Tôn, rồi trình bày điều mình đang tranh luận. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, các thầy bàn luận chưa đến chỗ cùng tột ý nghĩa của khổ đau. Khổ đau trong cuộc đời không gì hơn sự hiện hữu của thân này. Tất cả những nỗi đau khổ, đói khát, nóng lạnh, sân hận, sợ hãi, sắc dục, tai họa đều bắt nguồn từ thân này. Thân là cội nguồn của các khổ đau, là manh mối của tai họa, lao tâm, khổ trí, sợ hãi muôn vàn. Vì thân này mà chúng sanh trong ba cõi tàn hại lẫn nhau. Chúng ta bị trói buộc trong sanh tử triền miên đều do thân này. Muốn lìa khỏi đau khổ ở thế gian, nên cầu tịch tỉnh, nhiếp tâm chánh định, không khởi vọng tưởng mê lầm thì đạt được niết bàn. Đây là niềm vui tối thượng nhất. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: thiêu đốt nào hơn dâm, độc hại nào hơn giận, khổ đau nào hơn thân, vui nào hơn niết bàn. Không ham điều vui nhỏ, chút tài trí khôn lanh, xét tìm điều lớn hơn mới được an lạc lớn. Ta là bậc Thế Tôn, giải thoát không ưu sầu, vượt qua khỏi ba cõi, hàng phục các chúng ma. Nói kệ xong, Đức Phật dạy các tỳ kheo: vô số kiếp trong quá khứ xa xưa, có tỳ kheo tinh tấn lực đã đắc ngũ thông, thường ngồi dưới cội cây trong núi thiền định cầu đạo. Bấy giờ có những loài vật như bồ câu, quạ, rắn độc và nai cứ lân la bên cạnh tỳ kheo, nên chúng cũng thường được an ổn. 4 con thú này ban ngày đi kiếm ăn, tối trở về cùng một chỗ. Một đêm nọ, chúng hỏi nhau: trong thế gian này, điều gì khổ nhất? Quạ nói: đói khát là khổ nhất, vì khi đói khát, thân gầy yếu, mắt mờ, tinh thần bấn loạn, nên lao mình vào lưới mà không ngại gươm đao. Chúng ta mất mạng đều do như vậy, cho nên đói khát là khốn khổ nhất. Chim bồ câu nói: tình dục là khổ đau lớn nhất, vì khi tình dục hứng khởi thì không còn nghĩ đến gì cả, thân tàn mạng hết cũng đều do nó. Rắn độc nói: sân hận là khổ đau lớn nhất, vì một khi nổi giận thì không kể thân sơ, có thể giết người mà cũng tự giết mình. Nai nói: sợ hãi là khổ đau lớn nhất. Chúng tôi sống trong đường quan, tâm luôn bất an, sợ gặp thợ săn hay lũ lang sói, hễ nghe tiếng động là chúng tôi chạy chí mạng. Bất kể hầm hố sườn đồi, mẹ con lạc nhau, sợ đến nỗi kinh hồn dở mật. Cho nên với chúng tôi, sợ hãi là nỗi khổ lớn nhất. Nghe thế, vị tỳ kheo bảo bọn chúng: điều các ngươi bàn luận chỉ là ngọn ngành, chưa phải nguồn gốc của khổ đau. Khổ đau trong cuộc đời không gì hơn thân này. Thân này chất chứa vô số khổ đau và sợ hãi. Vì lẽ đó, ta từ bỏ trần thế, xuất gia học đạo, chế ngự vọng tưởng, không tham chấp thân này. muốn chấm dứt nguồn gốc khổ đau phải cầu Niết Bàn. Đạo Niết Bàn vắng lặng, không hình tướng, vĩnh viễn không còn khổ đau và sợ hãi là nơi an ổn nhất. Bốn con thú kia nghe xong, tâm được tỏ ngộ. Đức Phật dạy các tỳ kheo: Chị tỳ kheo ngũ thông chính là ta, bốn con thú thuở đó nay chính là các thầy. Đời trước các thầy đã từng nghe ý nghĩa của gốc khổ, sao hôm nay lại còn tranh cãi như thế? Nghe xong, các tỳ kheo cảm thấy hổ thẹn, tự trách, liền đắc quả A-la-hán ngay trước Đức Phật.